Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với chị Hồ Thị Bích Hương ở tại Nghệ An. Chị Hồ Thị Bích Hương vừa được mãn hạn tù và được thả ra và đang bị quản chế ở tại tỉnh Nghệ An ở Việt Nam. Bây giờ chúng tôi đã có chị Hồ Thị Bích Hương trên đường dây. Xin kính chào chị Bích Hương. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời chị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, thưa chào. Bích Hương xin kính chào anh Dương Phục cùng tất cả các quý vị đang theo dõi đài của anh Dương Phục.
Dạ vâng. Bây giờ trước hết, dạ là phải hỏi thăm sức khỏe của chị. Biết rằng chị vừa mới ra khỏi tù đương bị quản chế. Tình trạng sống của chị ở Nghệ An như thế nào? Cái sức khỏe như thế nào? Và tình trạng tài chính của chị như thế nào? Chị đương sống như ra sao ạ? Chung với gia đình hay sao ạ?
Dạ vâng. Để mà nói thì tình trạng của Bích Sơn thì cũng qua những cái thời gian đi tù thì cũng rất là tồi tệ. Bởi vì là sao? Về đến nhà thì chẳng có nơi ở. Đi ở với chị gái thì công an chuyên môn rình mò. Lúc nào cũng đi. Đến nỗi mà Bích Hương đi khám bệnh. Bích Hương vừa mới nói về tất cả mọi người đấy. Bích Hương đi khám bệnh mà công an thấp tung ức rất là đông. Lúc nào cũng đi theo, rình mò. Và Bích Hương nói này, Bích Hương vinh dự như là tổng thống. Đi đâu cũng có công an thấp tùng canh giữ như thế này thì làm sao mà có ai gây chuyện cho Bích Hương được. Bích Hương còn nói vui như vậy chứ. Họ luôn luôn cũng không chờ, cắt rau rất là nhiều. Và ngày đầu thì như anh có và mọi người theo dõi trên các trang này, họ nhốt là Bích Hương giống như ở trong nhà tù, tù nhỏ thế ạ.
Dạ vâng ạ.
Không được tự do tìm nào.
Vâng, chị cứ nói tiếp đi ạ. Vâng. Thưa chị Bích Hương, bây giờ chị đương nói chuyện trên làn sóng trực tiếp ở Đài Phát Thanh ở tại bên Hoa Kỳ, có rất là nhiều thính giả ở khắp nơi đương nghe chị, và có thể nghe cả trên hệ thống Internet toàn cầu. Ở Việt Nam cũng có thể đương nghe. Và cái chuyện nối đường dây từ Mỹ về tới Nghệ An thì cũng là một cái khó khăn. Và chúng tôi cũng e rằng là không biết cái cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ được bao lâu. Có thể là công an trong cái tổng đài đó họ can thiệp và cắt mất thành tử. Bây giờ chúng ta nói được nhanh chừng nào hay chừng ấy, những cái điều gì bí chị cần nhất đương muốn nói chuyện với thính giả ở hải ngoại, mà kể cả những người quan tâm đến số phận của chị, thì chị cần cái gì nhất bây giờ? Thưa chị xin chị nói đi, mọi người đương nghe đấy, có cả rất là nhiều chục ngàn người đương nghe chị. Xin chị cứ tự nhiên.
Dạ vâng, đến bây giờ thì Bích Hương để nói với điều bây giờ nói những cái điều này thì Bích Hương cũng có những cái rất là ngại, nhưng mà nói về ở chỗ này bây giờ là cần nhắc, cái điều cần nhắc là Bích Hương cảm thấy rất là khó chịu. Vậy bây giờ đấy, một vừa rồi anh vừa hỏi ra thì bên ngoài lại có những người đến là bị theo dõi và ra gọi cửa đây, rất là khó chịu. Còn mà Bích Hương cần thiết nhắc thì biết nói gì, Bích Hương chỉ mong rằng tất cả mọi người quan tâm cùng mọi người ở trong nước cũng như ngoài nước cùng nhau quan tâm đến cuộc đấu tranh dân chủ và cùng nhau lên tiếng làm sao để xóa bỏ chế độ độc tài du đảng trị cộng sản Việt Nam, để những người dân như Bích Hương và cùng tất cả mọi người dân Việt Nam nó thực sự bớt khổ sở và có tự do hơn và được hưởng tất cả những cái quyền con người mà thượng đại đã bắn cho.
Dạ vâng. Chị Bích Hương ơi, bây giờ chúng tôi được biết là có thể cái đường dây của chúng ta đang bị theo dõi và những công an thường xuyên theo dõi chị. Nếu mà cuộc nói chuyện này bị bất ngờ bị ngắt á, mà công an vào thì xin chị cứ cúp đường dây và đừng có chống cự, chúng tôi được biết rằng là chị cũng bị hành hung rất là nhiều lần rồi. Từ trong tù chị cũng bị hành hung, mà trước đây tranh đấu ở ngoài thì chị cũng đã bị công an làm khó, làm phiền và cũng hành hạ đến thể xác của chị. Thì bây giờ trong lúc mà chúng ta còn đương nói chuyện được thì chị kể lại cái chuyện ở trong tù, những cái lần bị hành hung như thế nào để cho mọi người đều biết.
Dạ thưa anh, cùng tất cả các quý vị đang nghe đài, thì trong nhà tù thì công an thường xuyên, những ai mà nói đến ảnh hưởng đến chế độ cộng sản này thì tất cả đều bị thường xuyên là bị hành hạ thôi gì gì. Và hơn nữa, những cái trong cái chế độ này thì vì cái chế độ độc tài nó đã làm băng hoại rất nhiều, cho nên các cán bộ trong mọi cấp bậc, mỗi cái mỗi nơi mỗi lúc có một cái quyền lực thì họ đều có thể tìm mọi cách tham nhũng, làm mọi việc xấu xa. Nên những ai mà đấu tranh chưa công bằng thì chống lại sự bất công của chúng nó thì chúng nó tìm mọi cách để khống chế. Họ tìm mọi cách, nào là sử dụng tù nhân, nào là tự đánh tù nhân, rồi nào bất kỳ kiểu gì họ cũng khống chế. Trong khoảng thời gian đi tù thì riêng cá nhân Bích Khương đã từng được rất nhiều lần bị đánh đập tại trại giam, mới vào trại giam tạm giam thì cũng đã bị, trong những khi mà Bích Khương không chịu làm việc với công an, tức là vì công an Bích Khương không có tội, nên Bích Khương nói rằng tôi chẳng có tội gì để làm việc với các người cả. Cho nên là không làm việc thì ví dụ như họ cứ đòi cùng Bích Khương này, Bích Khương nói là nếu như lại cùng chân cùng tay thì được, nhưng không cùng được họng. Những cái gì sai trái mà các anh công an hỏi, Bích Khương nói sai thì Bích Khương nói sai, còn mà muốn nói cho công an, muốn làm cho công an thì Bích Khương không thể làm được. Thì những lúc đấy họ chưa xuất tù nhân đánh Bích Khương thôi.
Vâng.
Và các tù nhân khác cũng vậy.
Chị Bích Khương ơi, chị bị tù ở nhà tù nào, và cái hôm mà bị đánh đó thì nó khởi sự như thế nào? Ai đánh chị?
Bích Khương bắt đầu vào từ nhà tù trại tạm giam tỉnh Nghệ An, và tiếp đấy là trại giam Thanh Hóa, và sau đấy là trại giam Thanh Xuân Hà Nội. Thì trại giam Thanh Xuân Hà Nội thì là một trại chuẩn quốc gia, nhưng cũng đánh đập tù nhân thường xuyên, và Bích Khương cũng bị thì công an mà trinh sát thái tát Bích Khương một tát. Nhưng mà lần này là sau vì nhiều lần Bích Khương được lên tiếng từ trại giam Thanh Hóa rồi, và Bích Khương cũng không sợ những cái hành vi là việc làm sai trái của nó, thì Bích Khương vẫn đứng thẳng và khẳng định việc làm của công an Thái là sai, thì cuối cùng phải chôn lại, vì biết rằng nếu mà đánh kiểu gì cũng chỉ có chết chứ không phải không thể nào làm được Bích Khương. Bị trong ngoài trại giam đấy nó đánh không nặng này như ở trại giam Thanh Hóa mà thôi. Còn ở trại giam Thanh Hóa thì chính công an trinh sát Lê Thị Tuyết và mấy công an đứng ngoài cổng để cho Bích đứng ngoài cửa sổ để cho họ để cho tù nhân là trực sinh nghị với lại mấy những đứa cứ phục vụ công an để cùng công an vơ vét những bòn mót của tù nhân, đánh Bích Khương cho đến ngất xỉu. Rồi đến ngày hôm sau bị nôn thì đi khám, còn là Bích Khương bị chấn thương não với lại bị tắc đái. Sau khi một thời gian bị tắc đái thì họ khi mà Bích Khương tỉnh qua lại nói chuyện với mọi người thì họ nói rằng là Bích Khương tắc đái là do bị, khi mà Bích Khương ngất xỉu rồi do bị thằng AK mà người mà cấu kết với công an buôn bán đấy là dẫm ngất xỉu, là nhảy lên dẫm lên bụng Bích Khương cho nên bị viêm đường tiết liệu mà.
Dạ.
Đấy, cái trận đấy trong đợt tù này, trận đấy là Bích Khương nặng nhất.
Dạ.
Bác sĩ Duy này, bệnh nhân bị đa chấn thương não, có nhiều vết thâm tím lên người, sưng mặt, vừa sưng mắt bên này bên kia, Bích Khương không nhớ bên nào nữa, bởi vì cái văn bản đấy không được, mình không được cầm mà.
Dạ.
Cho nên Vâng.
Dạ, vâng.
Bị chấn thương, đa chấn thương, viêm não, toàn thân có nhiều vết thâm tím và bị viêm đường tiết liệu. Đấy, đấy là lần đấy là nặng nhất, mà lần đấy là công an đứng ngoài, nhiều công an tranh. Khi Bích Sương khi họ đánh Bích Sương thì công an đứng ngoài, mà sau Bích Sương bị ngất xỉu họ cũng không đưa Bích Sương đến trạm xá hoặc cho người đưa đi trạm xá, mà đến ngày hôm sau Bích Sương tỉnh dậy nôn với gì nhiều thì họ mới tính đội trưởng mới gọi kêu, mới kêu trọng Bích Sương đi khám bệnh, thì công an thì để mặc cho Bích Sương chết thì chết, không chết thì như thế nào đấy, chứ công an không hề quan tâm đến việc Bích Sương chết hay sống đâu.
Dạ vâng. Thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu trực tiếp của chị Hồ Thị Bích Hương từ tỉnh Nghệ An. Thưa chị Bích Hương, theo chỗ chúng tôi được biết thì là chị đã bị ra tòa về cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, và theo điều 88 của luật hình sự đó là cũng do là bởi vì bà chị đã viết trên internet lên án Cộng sản Việt Nam rồi vi phạm nhân quyền, và chị đã bị một cái án tù là 5 năm tù và 3 năm quản chế vì cái tội này, và bây giờ thì chị đã mãn hạn tù nhưng mà vẫn trong cái tình trạng mà quản chế. Thì hiện nay đó, cái tình trạng sinh sống của bà như thế nào, mà gia đình chị như thế nào ạ? Chị có chồng, có con, hay là bây giờ đừng sống bằng cái lợi tức như thế nào hàng ngày ạ?
Dạ thưa anh, chồng của Bích Sương thì chính đã bị, mà Bích Sương nghĩ là công an cộng sản giết chết rồi, bởi chính chồng Bích Sương cũng là một dân oan. Ngày chồng Bích Sương là đi xe máy đứng đường nhưng mà bị người ta gây tai nạn, bị gây tai nạn, bị ngất xỉu. Bốn người trên hai xe, cả xe mình và xe đối phương được mất rất xỉu giữa đường. Hiện trường xe của chồng Bích Sương đứng đường và bốn người bị ngất xỉu. Nhưng mà cuối cùng khi ra tòa thì người ta kết tội và bắt chồng Bích Sương phải chịu 2 năm tù oan sai. Bích Sương khiếu kiện đến tòa án tối cao. Đến tòa án tối cao mấy năm trời liền thì họ chánh phó chánh án Đặng Công Phương mới được gửi về một công văn nói rằng chuẩn bị hồ sơ để tái thẩm vụ án, thì Bích Sương đang thúc giục tòa án tối cao nhanh chóng mở phiên tòa tái thẩm, thì ở nhà chồng Bích Sương bị giết chết và vứt xác xuống sông. Sau khi 3 ngày, khi mà chưa biết thì chỉ biết chồng mất tích thôi. Thì sau khi khoảng 3 ngày thì Bích Sương thấy ở gần 3 ngày thì ở ngoài Hà Nội, Bích Sương sốt ruột vô cùng và tự dưng bắt xe về, thì về đến nơi nhà thì bà mẹ mới nói là Sương ơi, tại sao con nhanh chóng đi tìm chồng con về đi. Thì khi ra đi trông rất là hoảng loạn, mà toàn là đòi đi giết công an. Mà còn nữa, con trai của Bích Sương lúc đấy mấy thì 7-8 tuổi thôi, chạy ra kêu mẹ, mẹ ơi mẹ đi, tại sao bố đi gọi mẹ về mà mẹ đi tìm mẹ về mà tại sao mẹ lại về một mình. Con trai Bích Sương hỏi như vậy, thế này bố, sao bố lại đi tìm mẹ, bởi vì công an dọa nói là nếu cứ để mẹ đi như vậy thì họ sẽ giết chết mẹ. Khi tối hôm bố đi, bố dậy, bố chặn con là ở nhà với bà đây, nói mẹ bố phải đi, nói ra bố phải đi gọi mẹ về, nếu không công an giết chết mẹ. Vậy nhưng chồng Bích Sương đi và không có trở về. Thì Bích Sương trở về thì nghe nói như vậy thì lên công an báo án là chồng tôi đi có hiện tượng hình sự là bị đe dọa và đến nay mất tích mấy ngày không thấy gì, nên tôi đề nghị công an tìm chồng tôi, cũng đưa tin lên cả truyền hình và báo chí để tìm chồng tôi, chứ để như thế này cũng được, tất cả là có do sự đe dọa nên chồng tôi mà bất tích. Vậy nhưng ngày hôm sau, hôm đấy Bích Sương về là 5 giờ Bích Sương lên báo án, thì ngày hôm sau 11 giờ trưa công an chôn chồng Bích Sương ở cách đấy khoảng 7 cây số mà vớt được ở xã Hồng Long, cách xã Bích Sương một xã mà vượt được là cách 7 cây số, cũng là nơi mà địa phận đồn công an huyện Nam Đàn cai quản quản lý. Mà Bích Sương báo như vậy rồi mà họ không gọi Bích Sương đến, không báo cho gia đình để khám nghiệm tử thi, để nhận dạng, mà họ nhanh chóng khám nghiệm tử thi vắng mặt người nhà rồi chôn xác. Và Bích Sương khẳng định đấy là chôn xác để giết người diệt khẩu. Đến khi mà Bích Sương đòi lấy xác lên để kiểm tra lại thì mẹ chồng thì lại thương con thì không dám cho, nhưng mà Bích Sương cứ khẳng định rằng đấy thì có là công an giết thôi. Và đến bây giờ công an nói là vụ án có dấu hiệu hình sự, là nói nạn nhân chết do ngạt nước, mà chồng Bích Sương là một tay bơi tự phát sách dự, chứ không phải là Bích Sương là cũng mà một người bơi giỏi đi đâu tắm biển. Bích Sương vẫn thường bơi ra khỏi vùng cấm, mà chồng Bích Sương là bơi vượt nhanh mà nhanh Bích Sương rất nhiều. Mà trong 4 cái làng của Bích Sương thì Bích Sương bơi thẳng cả bọn con trai, chỉ có một đứa con trai duy nhất là thằng Sáu ở trên xóm 2 của xã là thắng Bích Sương, mà nói rằng Bích Sương chết chồng Bích Sương chết đuối ở dưới sông, thì đó là một điều không thể xảy ra anh ạ. Cho nên là nhiều chuyện ạ.
Thưa chị Hồ Thị Bích Hương, chúng tôi ở hải ngoại rất là quan tâm đến cái tình trạng quản chế của chị, và đặc biệt là tình trạng an ninh của chị. Thành thử bây giờ chị đương ở trên làn sóng nói chuyện trực tiếp với đồng bào hải ngoại đó, thì chị có cái điều gì mong muốn nhất thì chị cứ nói đi. Và trên thực tế thì chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sức khỏe chị như thế nào và bây giờ chị sống bằng cái nghề gì ạ?
Dạ thưa anh, Bích Hương là năm nay là 49 tuổi rồi.
Yeah.
Từ khi bị chủ nộp phá nhà cướp đất mấy lần rồi già bao nhiêu vụ án oan sai thì Bích Hương chỉ đi kiện.
Yeah.
Ngay từ những ngày đi kiện thì Bích Hương đã ban đầu thì còn có tiền gia đình với gì chi tiêu về cả nhà oan sai này, cho nên hai họ toàn là giúp Bích Hương trong chi phí tiêu. Đến khi không có tiền nữa thì Bích Hương đã từng phải đi nhặt rác ở Hà Nội về đến nhà, thậm chí phải đi xúc phân khi nào câu đến giờ câu bò đi chăn đi chày đi cấy thì Bích Hương phải đi xúc phân để bán cho cá ăn để kiếm tiền, và đừng
dạ,
đã phải kiếm tiền. Và đến bây giờ thì nói chung là tình hình cũng rất là khó khăn. Còn sức khỏe của Bích Hương hiện nay, hai ngày nay Bích Hương thường đi có thằng cháu nhờ nên có đi viện khám, thì hiện tại là cũng rất nhiều bệnh, ví dụ như vì do tuyệt thực nhiều ngày, chính công an cũng khám bệnh cũng nói là Bích Hương thiếu canxi, tuyệt thực thì thiếu canxi cho nên cái răng của Bích Hương cứ vỡ và tưa ra, lòi tủy ra, thì cho nên là ăn uống rất là bốt. Thì ngày hôm nay đi khám bệnh họ là nào là cái bệnh tức ngực thì họ nói cũng ảnh hưởng tim. Bích Hương không biết họ biết như thế nào, nhưng họ cho thuốc tiêm, thuốc bệnh tim này, rồi cái thuốc bổ, cái thuốc canxi này, rất nhiều loại thuốc. Bích Hương không biết thuốc gì, nhưng mà nói chung là do thiếu canxi này, rồi bệnh thuốc tim, và có nói là đến cái việc cái vai mà công an làm gãy thì từ trong bệnh viện từ trong nhà tù Bích Hương không được chữa trị thì khoảng ra riêng thì Bích Hương phải đi mổ anh ạ. Bác sĩ nói là đến bây giờ thì sắp Tết rồi, nếu mà mổ bây giờ thì cũng chỉ được một tuần là phải về nhà ở, mà ra Tết lại đi nữa thì rất là khó. Dù sao thì cũng đã gãy rồi, cho nên là chị cứ vai uống thuốc, những cái thuốc của bệnh khác trước đi, rồi sau này chúng ta ra Tết là tức là ra riêng Tết âm lịch thì sẽ phải mổ để đóng đinh lại cái xương vai. Mà công an làm cái công an này là công an Hoàng ở tạm giam anh ạ. Cái việc gãy xương vai là do công an Hoàng chỉ đạo công an cấp dưới làm gãy đấy.
Thưa chị Bích Hương, nếu mà các thính giả đương nghe đài ở bên Mỹ này đó muốn giúp đỡ chị thì liên lạc bằng cách nào thưa chị? Chị có...
Cũng có thể gửi tiền qua địa chỉ. Thì hôm nay, ngày hôm nay thì về là đi viện mà. Đi viện thì Bích Hương chưa có tiền, cho nên là trước khi đi tù Bích Hương có một cái... hai cái phiếu tiết kiệm là một phiếu 5 triệu với một phiếu mấy triệu đó, thì Bích Hương ra ngân hàng để lấy tiền để chữa bệnh. Thì
chị Bích Hương ơi,
có một người nói một người nói là gửi cho Bích Hương 100 đô. Thì Bích Hương nói chưa biết gửi như thế nào, một là gửi như mọi người cứ gửi đến nhà, mà bây giờ đang ở ngân hàng thì người ta nói là thế lập cái tài khoản ngân hàng thì gửi vào cho, thì cũng có lọc một cái khoản tài khoản đấy rồi, mà Bích Hương khó hỏi ngân hàng cũng có thể gửi về được. Vậy nên nếu mà ai giúp Bích Hương gửi qua tài khoản hoặc là gửi qua hồ Bích Hương về đến tận nhà cũng có thể nhận được.
Thưa chị Bích Hương ơi, bây giờ đương nói chuyện bao nhiêu người đương nghe, nếu mà có người muốn giúp á, chị có ngại không nếu mà chị có thể nói địa chỉ để mọi người đưa nghe có thể ghi và gửi thẳng cho chị, thì cái điều đó có phiền đến chị không? Công an, an ninh thì nếu mà chị muốn thì chị có thể đọc ngay bây giờ cũng được cái địa chỉ của chị. Nếu mà chị ngại thì thôi, chúng tôi sẽ liên lạc sau.
Không, cũng chẳng sao cả. Bí thư nghĩ là nếu mà không cho thì chắc chắn là họ sẽ trả lại ở bên người gửi. Còn mà nếu cho thì Bí thư chẳng ngại gì. Bí thư đã thẳng thắn đứng lên để đấu tranh trực diện với chúng nó, thì việc người ta giúp đỡ Bích Hương trong lúc hoạn nạn, Bích Hương chẳng sợ gì đâu anh ạ.
Vậy chị cứ đọc đi ạ, chị đọc địa chỉ đi, chúng tôi ghi rồi.
Dạ, địa chỉ của Bích Hương là xóm 2, Nam Anh.
Xóm 2, Nam Đàn. Nam Anh, Nam Đàn, rồi. Xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn.
Nghệ An ạ.
Xóm 2, Nam Anh.
Nghệ An.
Nam Anh, Nam Đàn là cái làm sao? Xóm 2, Nam
Nghệ An ạ.
À. Nghệ An. Cứ viết như vậy là tới à?
Vâng.
Xóm 2, Nam
vâng
Anh,
ạ. Hồ
Nam
Thị
Đàn.
Bích Hương.
Hồ Thị Bích Hương, xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. À.
Vâng ạ.
Vâng. À, vâng, để sau này thì nếu có ai hỏi thì chúng tôi sẽ chuyển cái địa chỉ này cho trực tiếp cho cái người hỏi rồi người ta gửi thẳng về cho chị. Chị nhé.
Vâng ạ. Vâng, Bích Hương rất cảm ơn anh và cũng cảm ơn tất cả các bạn nghe đài cũng như tất cả mọi người biết đến Bích Hương và đang quan tâm đến Bích Hương, động viên Bích Hương cũng rất tốt, và thậm chí có người còn quan tâm giúp đỡ đến tài chính cho Bích Hương thì Bích Hương cũng rất là cảm động, và Bích Hương xin cảm ơn tất cả mọi người và đặc biệt cũng cảm ơn anh đã
không...
đến Bích Hương và nói với chị hồi nói chuyện với Bích Hương
về
tình hình ở trong nước như thế nào ạ?
Dạ, cái tin tức về chị bây giờ thì báo đài ở ngoại quốc cũng đã biết tin và cũng đã đăng tin, chúng tôi cũng thấy tấm hình của chị được đăng mà lúc mà ra tòa ở tại cái phiên tòa tỉnh Nghệ An hôm 30 tháng 5 năm 2012. Bây giờ chị Bích Hương ơi, nếu mà chị có thể nói trực tiếp với lại cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chị nói như thế nào? Giả tỷ bây giờ mà bây giờ sắp sửa cái đại hội thứ 12 đương được sắp sửa tổ chức ở Hà Nội thì những cái tay chóp bù đương họp bàn với nhau. Nếu chị có cơ hội nói thẳng, biết rằng cái điều đó rất là khó, chắc chẳng bao giờ mà chị có thể nói chuyện được thẳng với Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cái giả tỷ qua làn sóng này chúng tôi được biết là họ đương thu thanh, họ đương theo dõi, thì chị cứ nói thẳng đi. Giả tỷ như chị đương nói với Nguyễn Tấn Dũng,
vâng,
thì chị nói sao?
Vâng, Bích Hương nếu mà nói thẳng, mà Bích Hương cũng đã nói và đã viết cả những bản gốc ý rồi. Bích Hương vẫn kêu gọi tất cả lãnh đạo Đảng Cộng sản, không làm được việc gì cho dân thì hãy nhanh chóng chấp nhận thể chế chính trị đa đảng, để kêu gọi tất cả những con dân Việt Nam có tri thức, có trình độ, có lòng yêu nước và có tinh thần xây dựng và là bảo vệ đất nước cũng như xây dựng đất nước và biết lãnh đạo đất nước, hãy hãy kêu gọi họ đứng lên để chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam, để Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu đẹp hơn, cũng như người dân Việt Nam sẽ được sống cuộc sống ấm no hạnh phúc, cũng như được đảm bảo quyền con người, chứ không phải sống cạnh, chứ không phải sống cảnh mà người dân bị nhà cầm quyền, những người đầy tớ hành hạ và chà đạp nhân phẩm đến như vậy. Bích Phương xin cảm ơn ạ.
Thưa chị Bích Phương, theo chỗ chúng tôi được biết và tôi cũng đọc được cái bài của chị viết qua hệ thống internet nhiều lần, và chị cũng đã từng là tuyệt thực ở trong tù và tuyệt thực trong lúc tranh đấu rồi. Rồi cái tình trạng của chị bây giờ như vậy, bị quản chế, và tại sao chị lại vẫn cứ tiếp tục tranh đấu, tiếp tục viết, thì bây giờ lỡ hỏi bắt chị lần nữa rồi cũng lại ra tòa xử theo cái luật mà số 88 gọi là tuyên truyền chống chế độ đó, rồi tại sao chị lại chấp nhận, tại sao chị lại cứ tiếp tục tranh đấu như vậy? Chị không ngại sợ sao bị tù trở lại sao?
Không anh ơi.
Dạ vâng.
Anh... Bởi vì sao, tại sao Bích Phương vẫn tiếp tục tranh đấu, vẫn tiếp tục đòi hỏi? Bởi vì đến bây giờ, cho dù vào tù hay không vào tù, Bích Phương sống ở trong tự dài đắt hình chữ S này thì Bích Phương bị khống chế. Và Bích Phương mất tự do như thế này. Nhà, nói thật với anh rằng, nhà tù lớn, nhà tù nhỏ chẳng có gì khác nhau. Ở trong nhà tù, tù nhỏ thì những người tù nhân cũng bị cướp xén chế độ, bất xén chế độ. Còn ở ngoài nhà tù lớn này thì đất đai, nhà cửa bị cướp phá, những hành vi, những việc làm sai trái pháp luật thì xử lý bất công. Kẻ có tội có tiền thì nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật, kẻ không có tội thì bị bức bắt, cuối cùng áp công, bức công dẫn đến tù đầy. Việc đấy có rất nhiều ở tại trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay, đặc biệt là những người án ma túy. Những người án ma túy thì những người có nhiều tiền thì ví dụ như họ đáng án tử hình thì họ để cho người đứng đầu vụ, họ tìm mọi cách để cho lật lại thành thứ vụ để khỏi tử hình, được sống chung thân. Còn người thứ vụ không có tiền thì tử hình là rất nhiều. Đấy là Bích Phương nhìn thấy trong những lần Bích Phương đi và tiếp xúc ở trại tạm giam, bởi vì là Bích Phương biết và họ tâm sự thì Bích Phương thấy như vậy, những người án trung thân họ tâm sự.
Thì các con của chị hiện nay ra sao ạ?
Anh ơi, con Bích Phương bây giờ 2 lần đi tù, năm 8 tuổi, hắn phải đi bò cua bắt ốc, đi bắt nhái để kiếm sống. Vậy nhưng cái hệ thống cộng sản này không có ở nơi nào được, gọi một cái trường SOS, là cái trường mà được nhà nước cùng vậy, được nhà nước cộng sản được là quốc tế tài trợ. Vậy nhưng cả 2 lần Bích Phương đòi làm đơn đưa con vào SOS để được con học, họ không chấp nhận. Những trường SOS cũng vậy, những người bị tù đầy, ai mà có tiền mà hối lộ thì chờ nhà cầm quyền mới xác nhận cho họ để họ được đưa vào. Còn như Bích Phương đấy, họ không cho Bích Phương làm đơn ạ. Bây giờ công an lại gõ cửa đấy anh ạ, lại gõ cửa ngoài.
Được, gõ cửa. Chị có cần dứt cái cuộc phỏng vấn này không? Chị hay là chị muốn tiếp tục nói? Công an đưa ở ngoài cửa phải không?
Sao?
Không sao.
Cửa thì đang khóa 3 tầng cửa. Chị gái mới mở cửa, anh có nghe thấy tiếng mở cửa không?
Dạ vâng. Tôi có nghe chị cẩn thận, chúng tôi rất là lo cho an ninh của chị.
Chẳng sao cả.
Dạ.
Chẳng sao cả, chị cứ ra và chị đừng mở cửa ngoài thôi, còn họ phá cửa thì cứ vào đây. Nói thẳng là như vậy, nếu họ phá thì cứ vào đây.
Chúng tôi rất cũng lo lắng cho chị lắm. Bây giờ thì có thể là ở đây tiên đoán, và cũng có nhiều cơ quan cũng đã lên tiếng can thiệp cho chị. Trước đây chị cũng đã được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao một cái giải thưởng cho chị, rồi cái mạng lưới nhân quyền ở Hoa Kỳ năm ngoái thì cũng đã trao giải thưởng, đã tuyên dương chị chung với lại chị Bùi Thị Minh Hằng và Hòa Thượng Thích Công Tánh. Giả tỷ như trong trường hợp mà cái trường hợp của chị bị gay cấn quá mà công an có cái giải pháp giống như là đối với anh Proctor Điếu Cày hay là chị Tạ Phong Tần hay là trước đây với anh Cổ Huy Hòa Vũ, tức là thả chị, cho chị đi sang Mỹ, thì chị có đi không?
Anh ơi, cho đến bây giờ thì Bích Hương suy nghĩ lớn nhất là muốn cho con Bích Hương học. Mà qua những cái cuộc đấu tranh này, Bích Hương nghĩ rằng thiếu Bích Hương cảm thấy là hình như Bích Hương cảm thấy, không biết mọi người có nhận thấy, có thấy không, nhưng mà cảm bản thân Bích Hương nghĩ là không làm như Bích Hương và không có những người Bích Hương thì vẫn lâu, và Bích Hương nghĩ là đi ra ngoài ấy, nếu mà Bích Hương đi ra ngoài là Bích Hương chạy trốn. Bích Hương nghĩ rằng đất nước Việt Nam này là của Việt Nam, đáng lẽ là chúng ta phải tị nạn. Tại sao Bích Hương lại chỉ nạn? Bích Hương chỉ muốn chết ở đây và muốn thực hiện đấu tranh với chuyện mà thôi. Nhưng mà thực tế thì Bích Hương cũng chưa biết được như thế nào cho tình hình con Bích Hương thất học. Tôi nói đến chuyện này là Bích Hương nghĩ đến con thất học, mà giờ chưa biết con Bích Hương là sao. Bây giờ đang ở với ngoài bà nội rất là khổ sở. Bích Hương không biết thế nào để tiếp tục rồi chữa bệnh xong rồi Bích Hương sẽ như thế nào anh ạ. Bích Hương chỉ nghĩ trong cuộc đấu tranh này thì Bích Hương phải hy sinh, nhưng mà Bích Hương không thể hy sinh vì mà con Bích Hương như thế. Nhưng Bích Hương cái về vấn đề này Bích Hương đang rất khó nghĩ anh ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi ở
cho
đây
nên là Bích Hương cũng phải nghĩ đến con cái. Bích Hương chỉ nghĩ con cái và mọi thứ, nhưng mà Bích Hương cũng rất là muốn đấu tranh. Bích Hương thấy là ngay cả trong nhà tù, khi mà có đôi khi người ta nói rằng thôi mình ở trong nhà tù rồi, có bên ngoài đấu tranh như thế này thế nọ, nhưng riêng với Bích Hương thì nói bất kỳ ở trong trường hợp nào, ở nhà tù và nơi nào càng khó khăn thì mình càng phải đấu tranh và phải chứng minh rằng chúng ta là chính nghĩa, ta là chính nghĩa và sự thật, không cần phải sợ một cái gì. Chúng ta thà chết thì không bao giờ mà có cái chuyện mà để phải nói thật. Bích Hương nghĩ rằng chưa bao giờ nghĩ rằng phải chạy trốn chúng nó, nhưng mà Bích Hương cũng nghĩ đến con cái, mà Bích Hương cũng ước rằng làm sao mà con Bích Hương được học tập. Mà nhưng mà thực tế mà con Bích Hương đi một mình hay là gì ai giúp đỡ thì Bích Hương cũng chưa biết như thế nào, cho nên là Bích Hương về điều này hỏi Bích Hương rất là khó. Nhưng mà đi thì Bích Hương cũng đau, cũng đau mà cũng tức. Mà ở lại thì Bích Hương cũng có sống, mà đặc biệt là con của Bích Hương anh ạ. Bích Hương không biết được, Bích Hương rất là khó suy nghĩ. Mọi người nhiều Bích Hương nói làm thế này thế kia, nhưng mà cứ nghĩ đến phải chạy trốn cái bọn cướp dây này, là Bích Hương đã cắm tù, đã tắt tội nhà của mình, đất nước của mình. Tại sao Bích Hương mày phải chạy trốn? Bích Hương rất là tức anh ạ. Bích Hương không biết được để suy nghĩ Bích Hương hắn có khác mọi người hay không, nhưng mà trong thâm tâm Bích Hương cứ nghĩ rằng Bích Hương muốn đứng lại đây. Chứ Bích Hương chưa bao giờ Bích Hương có ý nghĩ đứng, bởi vì mà hơn nữa Bích Hương nghĩ là ra ngoài đại có thể là mình sướng hơn một tí, nhưng mà cái cuộc đấu tranh này nó có thể chậm hơn, và Bích Hương chỉ mong rằng chả như
ở bên ngoài thì cũng rất là lo lắng cho cái hoàn cảnh của chị, bởi vì chị là một trong những người mà tranh đấu ở Việt Nam bị trù dập nhiều nhất, bị công an hành hạ đánh đạ, đập một cách rất là trắng trợn, mà ở ngoài đều biết. Và lại như chị vừa kể đó thì chính chồng chị còn bị thủ tiêu, thành thử cái tình trạng nhất là chị lại ở tỉnh Nghệ An, là một cái nơi khá là xa lánh, và cái công an của địa phương cũng như là chính quyền của Nghệ An rất là hung dữ. Ở Hà Nội đó thì đôi khi chúng nó còn ngại có những cái tai mắt, có những cái người ngoại quốc hoặc là ký giả ngoại quốc hoặc các hãng truyền hình ngoại quốc ở đó họ theo dõi. Nhưng mà ở Nghệ An thì cái tình trạng nó khó khăn hơn nhiều, thành thử chúng tôi cũng rất là quan tâm lo lắng đến chị. Vâng, nếu mà chị còn nói cần nói gì thêm thì chị cứ tiếp tục nói, bởi vì chúng tôi e rằng là đám công an ở ngoài cửa chị có thể nó xông vào bất cứ lúc nào. Chị nói đi ạ.
Anh nói đấy cũng rất đúng, vì ngay cái hôm đầu mà Bích Hương đang ở thằng cổng đấy thì chính cũng đã có những chúng đến cướp đồ đấy, thì cũng đã có nói vào tắt điện, chúng nó nói vào tắt điện rồi đấm chết, rồi đánh chết mẹ nó đây, cũng có được thằng công an hắn nói như vậy rồi anh ạ. nên là Bích Hương cũng không biết Bích Hương sẽ sống được bao giờ nữa. Đấy là công an Bằng, Đinh Xuân Bằng, cái người sống ba, công an Đinh Xuân Bằng, người ở sống ba. Và chính con người này là người đầu tiên trèo lên mái nhà, dỡ riêng nói đầu tiên ký ốt cũng, ký ốt cũng là nhà ở, nói cửa hàng, ký ốt cũng được. Mà nhà ở của Bích Hương dạ. tại chợ chùa Nam Anh Nam Đàn năm 1996 là lần phá nhà cướp đất lần thứ hai anh ạ. Chính con người công an xã Đinh Xuân Bằng đã phốt lên điều đấy và xui xước chúng nó nói là vào các địa để đập chết đi.
Đinh Xuân Bằng là công an ở địa phương.
Nhưng mà đập chết anh ạ. Đấy dạ, bây giờ đang sống.
À, chị Bích Hương ơi, chúng tôi ngại rằng là cái cuộc điện đàm của chúng ta không kéo dài được lâu. Chị nhắc lại cái địa chỉ của chị một lần nữa đi, hoặc là số phone của chị để mà ở ngoại quốc ai muốn gọi hoặc là hỏi thăm chị. Chị nhắc lại một lần nữa được không ạ? Địa chỉ của chị.
Dạ vâng, số Bích Hương là Hồ Thị Bích Hương, xóm 2.
Xóm 2.
Nam Anh.
Nam Anh.
Vâng.
Nam Đàn.
Nam Đàn.
Tỉnh Nghệ An rồi.
Nam Đàn.
Nam Đàn, Nam
đàn
Anh.
Đàn mấy đàn guitar đấy.
Vâng vâng,
đàn,
Nam đàn. Anh, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. À. Số điện thoại của chị có ngại không để cho người ta gọi về hỏi thăm chị, về xác nhận cái chuyện muốn liên lạc giúp đỡ chị? Chị gọi số nào?
Thế số điện thoại, vâng, số điện thoại của Bích Hương như hình trên Facebook có thì phải, nhưng mà đến bây giờ để Bích Hương kiểm tra lại xem số của chị Lan ơi, cái số này máy thử gọi cái máy của Bích Hương ơi. Số điện thoại của Bích Hương.
Chị đang ở với chị Lan, tức là chị ruột của chị. Cho số điện thoại của chị Lan cũng được. Số nào mà...
Vâng, số điện thoại của chị Lan thì như anh đang gọi đây ạ.
Chị đọc đi ạ.
Bởi vì Bích Hương về, nhưng mà số điện thoại của chị Lan là 09...
74... 74...
915...
915...
195 ạ.
195... Vâng, quý thính giả vẫn đương tiếp tục nghe trực tiếp lời phát biểu của chị Hồ Thị Bích Hương từ tỉnh Nghệ An. Chị Hồ Thị Hương bị tù về cái tội gọi là tội phá rối, chị An chuyên tuyên chống nhà nước, và vừa được thả trong ngày qua và đương phát biểu trực tiếp từ nhà của chị Hồ Thị Lan, là người chị của chị ở tại tỉnh Nghệ An. Địa chỉ là Hồ Thị Bích Hương, xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Điện thoại là 0974915195. Nếu mà quý thính giả nào muốn liên lạc thì đó là những cái chi tiết mà nếu mà quý vị không ghi kịp có thể gọi lên đài, chúng tôi sẽ chuyển cho chị cái điện tất cả những cái chi tiết này sau. Chị Hồ Thị Bích Hương tự
hình như anh nói thiếu một số thì phải.
0974915195 đúng không ạ?
À đúng rồi, đúng rồi.
Rất là ngưỡng mộ chị rất là can đảm, nghĩa là công khai cho địa chỉ, số điện thoại ở trên làn sóng để mà ai cũng có thể liên lạc được. Một cách nào đó chúng tôi nghĩ cũng là một cách bảo vệ cho chị, bởi vì nó công khai như vậy đó, thì mà công an mà có muốn làm những cái chuyện mờ ám mà có thể xảy ra cho chị thì cũng khó lòng, và cũng phải ngại những cái dư luận ở ngoại quốc chứ, phải không anh chị?
Đúng mà, đây lúc nãy gõ cửa này, có vào đâu, có xong vào đâu, đấy là cũng một đấy đấy, lao là vì cũng có thể là hắn biết là Bích Hương đang ở nhà đây rồi, và hắn nghĩ rằng Bích Hương kia đi theo mọi người đi biểu tình đại hội đảng thôi, cho nên cứ mỗi lần Bích Hương bước ra ngoài thì bao nhiêu là công an túa đi, người thì đi theo, người thì đi hỏi nhà này nhà kia, lúc nào cũng vậy. Bởi vì lần trước cũng trước khi đại hội đảng, Bích Hương cũng định đi biểu tình mà, cho nên là vâng, lần này chắc chúng lại dị tru như vậy. Đợt trước cũng bắt vào giờ vừa vào thời buổi này mà năm 2011 đấy, cho nên là chúng rất sợ dân nổi lên.
Vâng.
Mà bây giờ thì người dân chẳng có ai đồng ý với chúng nó nữa.
Trong trường hợp mà
cam chịu và tâm niệm, chứ không phải là yêu thích chúng nó, quý mến chúng nó và chất vâng.
Dạ vâng. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra nó mà có thể khẩn cấp, chị có thể gọi thẳng cho chúng tôi sẽ lên tiếng giúp cho chị, kêu cứu dùm chị. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại riêng cho chị sau cái buổi này và sẽ cho số để chị ghi và chị gọi khi mà cần thiết chị nhé. Bây giờ chúng ta...
Vâng, thì tốt quá.
Vâng, bây giờ thì thôi chị gửi lời chào quý thính giả đã nghe đài. Chúng ta chấm dứt chương trình ở đây ạ. Để chị. Xin mời chị.
Vâng, Bích Hương xin chào anh Diên Phục và xin kính chào tất cả các quý vị đang nghe đài và xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và đài của anh Diên Phục ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay được nói chuyện với chị và chị rất là can đảm. Mà chúc chị nhiều may mắn và giữ gìn sức khỏe chị nhé. Xin kính chào chị ạ.
Vâng ạ. Vâng, chị chào anh ạ.
Dạ.